Mây tình Sapa. Tác giả Hoàng Hương. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1985 nhưng lại vào làm ở phòng xuất nhập khẩu văn hóa phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Cây bút Hoài Hương có cái hiệu khác là Lưu Hương, đã viết văn rất sớm, từng có truyện được đăng ở Văn nghệ trẻ, Hà Nội mới, Người Hà Nội, Sài Gòn giải phóng, Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Tùy bút xanh là tập sách đầu tay của Hương, được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ sản xuất vào tháng 7 năm 2002, sau khi cô đi dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc trở về. Mây tình Sapa, đầy cái chất lãng mạn, thơ mộng hiếm thấy trong các truyện ngắn hôm nay. Ở đâu Hương cũng có nhiều thực tế và kiến thức đến vậy về Sapa. Em mê Sapa lắm, đã đi 4 đến 5 lần. Người cung cấp những thông tin về Sapa cho em xin được bí mật. Có lẽ đó là một chàng trai có một nửa dòng máu Sapa với đôi mắt to sâu thẳm. Trong toa ăn treo rèm nhung và ghế điểm đỏ của tàu Victoria Express từ Hà Nội đi Lào Cai, Sapa, tôi thấy em như một bức tranh xưa bước ra. Có cái gì đó đối nghịch với những đồ dùng sang trọng bóng loáng bày biện trên cái chiếc bàn ăn trước mặt em và những người khách nước ngoài ngồi cùng bàn. Nhưng cũng thật lạ, em thành thạo cầm cái này lên, đặt cái kia xuống, thỉnh thoảng nói vài câu ngắn với mấy vị khách xung quanh. Phong thái vừa tự nhiên vừa sang cả kiểu cách. Gương mặt em là lạ, đôi mắt to thẳm màu, hàng mi dài cong rợp mắt, nét nhìn huyền bí, mênh mông sâu thẳm, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ ai. Và tôi đang sắp muốn chìm khi bắt gặp cái ánh nhìn của em lướt qua tôi. Đôi môi em hồng hồng, mỗi khi cười, lộ cái hàm răng đều tăm tắp và một xoáy đồng tiền xinh xinh trên má trái. Ở em toát ra cái vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc của gái miền rừng, xen vào cái nét đẹp duyên dáng thanh lịch của thiếu nữ con nhà quyền quý nơi phố thị. Tất cả những điều đó ngay từ đầu đã gây cho tôi một cái sự chú ý, đôi lúc hơi quá mức, may là chưa mất lịch sự. Không hiểu từ cái nguồn nào mà ông chủ khách sạn Victoria cũng là chủ nhân của tàu Victoria Express đã mời đích danh tôi làm khách của ông, đồng thời giúp ông làm một bộ sưu tập ảnh dùng quảng cáo những dịch vụ cao cấp của khách sạn phục vụ khách du lịch lên Sapa. Bắt gặp người đẹp như tranh xưa trong cái khung cảnh lãng mạn lại thêm cái lơ mơ bởi tác dụng của hai ly rượu vang đỏ. Cái đầu hay tưởng tượng của tôi tung ra hàng loạt câu hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào đáng thuyết phục. Chợt đến lúc cảm thấy một sự im lặng, tôi sực tỉnh, chớp mắt liên tục để xem mình mơ hay tỉnh. Em và cả cái nhóm khách người nước ngoài ngồi trên bàn bên cạnh biến mất từ lúc nào không rõ. Họ đi đâu, ở đâu trong mấy cái cabin của tàu Victoria Express? Tôi về chỗ tôi, chui vào cái tấm chăn bông ấm mịn, ngã lưng lên đệm lông mềm mại cùng cái lắc lư đều đều của con tàu đang ngược lên núi, thả hồn nghĩ về em như một điều bí ẩn cần khám phá. Và tôi bên em trong cái giấc mơ trên cái con tàu ngược từ Hà Nội lên Sapa. Ông chủ khách sạn Victoria tiếp đón tôi rất nồng hậu. Sau những thủ tục ban đầu để làm quen, ông vui vẻ giải tỏa câu hỏi của tôi. Vì sao ông lại chọn tôi, một phóng viên ít tên tuổi? Tôi hay đọc báo Việt Nam, những cái tấm ảnh của anh trong các bài viết về đất nước con người Việt Nam rất ấn tượng với tôi. Anh có cái nhìn của cái nhà nghệ sĩ, của một cái nhà thơ trong cái chọn cảnh, nhưng lại có cái sự tỉnh táo khi quyết định chọn cái góc bấm ảnh và cái khoảnh khắc cần thiết. Anh của anh gợi một cái cảm và nhiều ý nghĩa. Rất hợp với các yêu cầu của chúng tôi. Tôi đã nhờ người tìm anh. Tôi tỏ ý lo ngại, sợ không đáp ứng đòi hỏi nghiêm ngặt của ông, vì tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và ít có kinh nghiệm về ảnh quảng cáo du lịch. Ông trấn an tôi. Thôi, tôi sẽ cho một người đi cùng để giúp anh. Tôi tin anh làm được. Hãy tự tin và cảm giác không đánh lừa tôi đâu. Nha, anh sẽ thành công. Và người đi cùng tôi là em, cô gái hình như bước ra từ bức tranh xưa trên toa tàu Victoria Express. Chuyến nghề Sapa, em đưa tôi đi khắp nơi. Mỗi nơi đến là một câu chuyện về sự tích nơi đó làm tôi luôn tự hỏi. Ủa, sao cái bao lần đi Sapa tôi không hề biết cái những cái huyền thoại ấy? Mà, và em là ai mà lại hiểu biết cái nơi này tường tận đến thế vậy? Trên hết là ánh mắt, nụ cười của em, những câu hát tình ca, người dao đỏ. Em hát làm tôi say và cả cái sự tận tình chăm sóc tôi của em làm tôi nhớ. Anh có thấy cái điều lạ ở những ngôi nhà đường cầu may? Em bất chợt hỏi tôi khi đi từ khách sạn ra quảng trường nhà thờ để xuống chợ Sapa. Anh không biết. Tôi lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu câu hỏi của em. Em cười. Nụ cười xoáy cái đồng tiền trên má trái đến chết người. Trời, không phải. Anh hãy đọc tên. Ngọc Ngà, Nhớ Nhung, Hoài Niệm, Hoa Hồng, Cẩm Chướng, Phong Lan, Ly Ly, Hoa Sen, Hướng Dương. Đó, đúng. Đó chính là cái tên gợi lên cái vẻ đẹp của những loài hoa đẹp nhất, biểu tượng cho cái tình yêu trong thế giới loài hoa và là những cái tên của kỷ niệm. Thật đẹp, nếu đó là kỷ niệm của tình yêu. Nhưng như đôi tình nhân gì đó, cái những tuần trăng mật hay chọn ở đó. Giọng em xa xôi. Gần 100 năm trước, nơi đây có tên Hồng Hồ, một cái đầm nước nhuộm cái màu hồng của hoa đào giữa cái bốn bề núi đá và nương rẫy của người Mông. Người Pháp đến đây, vẻ đẹp của núi cao, mây phủ và cả khí hậu trong mát đã quyến rũ họ. Họ biết Hồng Hồ thành những cái khuôn viên với cái nhiều cái biệt thự hoa, như Sapa được ví là một cái vườn hoa xuân. Tôi lơ đãng nghe em kể, đầu óc trống rỗng vì chưa biết phải bắt đầu công việc như thế nào. Sapa, tôi đi nhiều lần, mỗi một cảnh vật ở đây gần như quá quen thuộc, mà tôi thì không muốn mình lặp lại những gì đã làm. Vừa nghe đến lúc em nói vườn xuân, như bắt được một cái mạch bảo thần bí, tôi lóe lên những cái ý tưởng cho công việc. Sapa cổ tích, Sapa hoa, Sapa mây, Sapa tình, hay Sapa nhớ. Có lẽ em không thể biết được những câu chuyện em kể cho tôi nghe suốt mấy ngày lang thang ở Sapa đã làm tôi nhiều cảm hứng để hoàn thành tập ảnh. Điều này được chứng minh bằng sự hài lòng của ông chủ khách sạn Victoria và những hiệu quả do nó đưa đến sau này. Tôi nhớ sáng trèo lên núi Hàm Rồng, đứng ở sân mây, gió ào ào, tóc em bay quấn cả vào cổ tôi. Mây chợt đến chợt đi từng đám. Em thì lúc ẩn lúc hiện trong mây núi, đối diện là cái dãy Hoàng Liên Sơn chót vót đỉnh Phan Xipang. Mây trắng vờn quanh như dải đăng trang dịu dàng quấn lưng chừng núi. Nhìn xuống là toàn cảnh Sapa đầy sắc màu. Xa xa là thung lũng Mường Hoa, có cây cầu mây nghìn tuổi vắt vẻo giữa hai bờ núi. Thác bạc đổ nước tưới tắm cả thung lũng cho xanh lúa ngô, ngọt đào mận và bãi đá cổ huyền bí. Tôi chẳng hiểu mình muốn gì, bên cạnh là em như ảo ảnh, xung quanh là mây gió, núi, cùng phong cảnh đẹp như tranh thơ mộng. Hình như em có biệt tài đọc được cái suy nghĩ của người khác. Em luôn hồn nhiên quay lại, gặp cái nhìn của tôi đang lúng túng hướng về phía sau em, phát cái nụ cười mơ hồ, gần như chạm vào xác tôi. Em nhìn sâu vào cái đôi mắt bằng cái ánh mắt có cái màu tím của đá núi đầy bí ẩn và sự tinh quái được nắng tiếp sức. Nè, nếu cho anh một cái điều ước, anh sẽ ước gì lúc này? Nói có đỉnh Phan Xi Păng hùng vĩ kia làm chứng, lúc đó tôi chỉ còn biết run lên, một điều gì đó không thể gọi tên ùa đến tôi. Nếu có thể, vâng, nếu có thể thì tôi ước được nắm giữ em là của riêng mình, hôn lên đôi mắt em, đôi mắt biết nói, biết cười và làm tim tôi luôn lỗi nhịp. Nhưng tôi lặng im, em bất chợt khép cái hàng mi và cũng im lặng quay về hướng núi. Tóc em lại quấn cổ tôi, một sợi dây vô hình dường như trói tôi, tim tôi thắt lại. Phan Xi Păng có hai cái huyền thoại, một là cái chiếc sừng của rồng hóa thành, một là cái cột chống trời. Anh thích cái huyền thoại nào? Em hỏi như để lấp vào cái khoảng trống im lặng mà cả hai đều ngầm hiểu. Vậy chứ nếu riêng em thích cái huyền thoại nào? Em thích cái hình tượng cột chống trời. Nó có ý nghĩa hơn, tỏ ra ý chí, sức mạnh và cả một cái ý thức luôn vươn tới tầm cao. Mà nè, những cái bức tranh chụp Phan Xi Păng của nhiều người á, em không thích. Cái nào cũng giống nhau, đỉnh núi mờ tỏ trong mây, vô lên một cái chớp nhọn, đẹp. Đẹp thì có đẹp, nhưng không mang cái dáng vẻ hùng vĩ của một cái nóc nhà Đông Dương, một cái biểu tượng đầy cái bản sắc của núi. Tôi hơi giật mình vì những suy nghĩ của em. Đúng là tôi cũng không có ý định đợi một đám mây trôi đến giơ máy ra chụp để tạo một bức ảnh mây núi lãng mạn mờ ảo. Em đã vô tình hay cố tình gợi ý cho tôi hãy chụp một Phan Xi Păng không theo lối xưa. Sau này tôi đã được một giải thưởng nghệ thuật về bức ảnh đó, nhưng đó là chuyện sau này. Chỉ biết là thêm một lần tôi lại thầm cảm ơn em. Em rất gần gũi với tôi, em đã thật bí ẩn với tôi. Rời sân mây, tôi và em ngồi nghỉ chân bên tảng đá lớn ở gần cổng trời. Em hỏi tôi, anh có biết vì sao Sa Pa lại đẹp như thế này không? Tôi lắc đầu. Sa Pa xưa kia là một cái mường tiên ở trên trời. Không hiểu cái gì lẽ gì mà trời cho hạ xuống. Có lẽ là trời muốn ban tặng cái xứ sở đất Việt một cái vật quý để đất Việt càng đẹp hơn, giàu hơn, vui hơn. Vẫn còn đó những cái tên xưa là mường tiên, cái bát to, thung lũng tả van, rồi mảnh nương nhỏ, xeo tí mỹ, thung lũng năm con rồng, rồi vùi lùng sung, bãi cát, Sa Pa, bãi nắng, tả giang phình, làng lớn, lau chải, cái rọ chứa đá, bản khoan, bãi bằng, tả phiền, làng mới, xin chải. Tôi kinh ngạc về sự hiểu biết của em về miền đất này. Tôi thấy xấu hổ, cứ nghĩ rằng mình biết hết Sa Pa, nhưng thực ra không biết gì hết ngoài cái tên. Mỗi địa danh, một nghĩa, và tôi nhìn nơi đó không đơn thuần là núi, là cây, là hoa cỏ mây ngàn, tác suối. Tất cả như đều có một cái chủ nhân sống động, được nhân cách hóa. Em không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu em đang giúp tôi tạo nên những hình ảnh đầy sức sống của các huyền thoại, dựng lên những bí ẩn hấp dẫn. Có lẽ đó là bí quyết thành công của những tấm ảnh du lịch giới thiệu về miền đất con người. Nó làm cho tôi thay đổi một số quan điểm về ảnh và chụp ảnh. Từ trên lưng chừng đỉnh Hàm Rồng, có hai vườn lan rất đẹp. Tôi muốn chụp một bộ sưu tập hoa nên nấn ná chưa xuống núi. Sợ em mệt, tôi định nói em về trước, đừng đợi tôi. Nhưng nhìn vào mắt em, tôi đọc được một lời khẩn cầu. Em thích được đi cùng anh, ở bên anh. Thế là tôi im lặng, say sưa chụp và quên hẳn em. Đến lúc thấy gai gai lạnh, mới chợt nhớ áo khoác ngoài cởi ra khi lên núi, nhưng bỏ đâu không thấy. Ngẩng lên, em ngay bên cạnh, trên tay cầm cái áo và chai nước đưa về phía tôi. Hóa ra suốt mấy giờ đồng hồ em lặng lẽ theo sát tôi, để khi tôi cần, kể cả sai bảo em cũng sẵn sàng. Ôi, em lại làm tim tôi thắt lại, và tôi lại thầm thở dài. Nếu như... À không, chỉ một lần, tôi để ý suốt mấy ngày em đưa tôi đi, khi tôi chưa mở ống kính, chưa có ý định chụp gì, em thường kể chuyện, những câu chuyện đầy cái màu sắc thần thoại của miền rừng núi Sapa. Khi tôi thật sự làm việc thì em lại im lặng hoàn toàn, không để tôi phải vướng bận. Em âm thầm theo sát tôi, không hề quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, lâu hay mau. Chán kiểu ăn cầu kỳ gò bó ở khách sạn và cũng có ý định thay đổi khẩu vị, tôi ra ngoài ăn, rủ em đi cùng. Em vui, nét vui hiện rõ trên gương mặt rất hiếm nụ cười. Tôi đưa em vào một cái quán ăn bình dân nhưng lịch sự, ấm cúng, sạch sẽ gần chợ Sapa, cách xa mấy nhà hàng nổi tiếng đường Cầu Mây. Gọi mấy cái món ăn bản địa lạ lạ, em hơi rụt rè hỏi: Anh uống táo mèo. Rượu táo mèo Sapa tôi không chê nhưng không thích. Xong, em đã gợi ý và chiều lòng em. Tôi gật đầu. Sau này tôi mới thấy cái gật của mình thật là đúng. Tôi có một đêm uống rượu thú vị với một người con gái tôi luôn muốn khám phá, mà cuối cùng chẳng biết điều gì ngoài những cảm nhận của riêng tôi. Điều thú vị đầu tiên chính là câu chuyện em kể về cái rượu táo mèo. Táo mèo mọc quanh trên những mỏm đá tai mèo, hay là những loại táo rừng chỉ có ở nơi núi cao của người Mông sinh sống. Quả táo được kết từ hương thơm của rừng, hứng sương gió trời, hút cái khí đất, núi nên mang đủ cái vị chua, ngọt, chát, đắng. Không ai ăn loại táo này, những vị đó được hòa tan trong rượu thành rượu táo mèo. Uống không biết say, mà say rồi lại càng thích uống. Những đôi trai gái thích rượu táo mèo vì chưa yêu nhau, sau khi uống cạn chén rượu, họ sẽ say nhau, uống nữa họ sẽ say nhau suốt đời, rồi cùng chia sẻ đắng cay ngọt mặn cuộc đời, không rời xa nhau. Ủa, em không sợ anh say sao? Tôi hỏi em nửa đùa, nửa thật. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt mở to như muốn thu trọn vẹn tôi trong mắt em. Anh có dám say? Nếu anh... Đừng có nếu. Đêm nay anh có muốn uống cùng em? Tôi đã uống, uống để tin cái say là có thật. Tôi say em, uống để tôi quên đi cái những ràng buộc đời thường, không cách gì gỡ ra được. Anh, hôm ấy thì thôi anh kể về anh đi. Em nhìn tôi khuyến khích, trong cái nhìn đó có cả một lời yêu tha thiết. Hãy nói đi, em muốn biết về anh. Biết kể về tôi thế nào cho em nghe? Tôi chỉ là một cái nhà báo không danh tiếng. Trong vài cuộc đua số phận luôn dành cho tôi hai chữ khuyến khích. Tôi cũng đã từng là lính, một chàng lính thích làm thơ, đàn hát hơn là cắm cúi vào cái hồ sơ tác chiến, bài binh bố trận. Tôi cũng có một gia đình, ai nhìn vào đều nói là hạnh phúc. Song, với tôi, hạnh phúc không đơn giản là một người vợ biết chăm sóc lo lắng cho chồng, một đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. Tôi cần một cái sự đồng cảm, chia sẻ với cả những đam mê sở thích của tôi. Tôi cần một sự thông cảm với những thất bại của tôi. Tôi biết nói thế nào với em mà khi tôi đã nhiều lần thắt tim chỉ vì không thể, không được phép nói rằng Hạnh phúc của tôi chính là em. Khi tôi cảm nhận ở em một cái sự chia sẻ đồng cảm đến tận cùng của những say mê của tôi, em trân trọng tất cả những gì tôi làm, hiểu về tôi như em là một bộ phận trong tôi, dù tôi và em chỉ mới biết nhau có ít ngày. Em như một thiên thần hộ mạng, giúp cho tôi hoàn thành công việc hoàn hảo nhất. Tôi không biết nói như thế nào với em. Tôi đang say và muốn say mãi để được gần bên em. Thôi, thôi sao em không kể về em đi? Anh chưa biết gì về em ngoài một câu trả lời. Thôi mà anh nếu không nhớ lầm thì đã 5 lần, hỏi 5 lần trả lời, em có nửa dòng máu Việt. Và cái sự biết hiểu biết của em về Sapa đến kỳ lạ của em. Em, lần thứ 6 lại cười, nụ cười có xoáy cái đồng tiền bên má trái. Em có nửa dòng máu Việt, em yêu Sapa. Em yêu, nhưng... Em ngừng nói, nhìn vào mắt tôi, cái nhìn vời vợi hút hết hồn tôi. Tôi nghẹn thở, tôi không thể nói với em bất cứ điều gì vào lúc này. Biết rằng tôi yêu em, tôi đang có em. Nhấc chén rượu táo mèo, tôi dốc cạn một hơi. Vị ngọt, vị đắng, vị chát, vị cay nồng ào vào trong tôi. Ôi, nếu như tôi có thể quay về quá khứ để trở về tuổi 20 của ngày xưa, để không phải ép mình đau khổ từ chối em. Ánh mắt đang nói bao điều ngọt ngào dành cho tôi. Công việc rồi cũng xong, tôi phải trở về với công việc hàng ngày. Ngày cuối cùng ở Sapa, lại đúng vào đêm chợ tình thứ 7, và trùng hợp làm sao lại là đêm rằm. Ông trời đãi tôi, tiễn tôi một đêm tuyệt đẹp. Trăng Sapa hình như thấp hơn dưới xuôi, cảm tưởng có thể trèo lên ngọn cây là với tay chạm vào trăng. Ánh trăng lọc qua màn sương đêm tạo thành một tấm lưới mờ ảo lấp lánh những bụi bạc. Tôi và em như hai kẻ mộng du trong chợ tình. Tiếng kèn phí lè, tiếng hát giao duyên, tiếng sáo mông của những đôi trai gái với người bạn tình dân tộc Dao, Mông, lúc vang vãng xa xa, lúc quấn quýt bên cạnh chúng tôi. Họ hồn nhiên, nguyên sơ như từ thuở xưa để chỉ biết có nhau, không cần biết xung quanh như thế nào. Ánh trăng và sương mờ chỉ làm tăng thêm cái nồng nàn của tai, của đôi mắt, cái lạnh làm cho họ thêm đắm say không muốn xa nhau. Rất gần chỗ tôi và em ngồi, có một đôi trai gái người Dao đỏ. Chàng trai một tay nắm lấy khăn cổ cô gái, một tay nắm chặt tay cô. Đối mặt nhau, đắm đuối hát những câu ca, tình ca, dù không hiểu lắm nhưng tôi có thể biết là rất tình tứ. Anh có biết họ đang hát gì không? Tôi lắng nghe. Chàng trai, hình như anh thương em, bao giờ ngủ cũng thấy em, sáng dậy nghe tiếng chim kêu cũng nhớ em, nhưng không biết bao giờ mới được gặp. Cô gái, thấy anh đẹp, em đem lòng thương mến, muốn buổi sáng cùng anh lên nương rẫy, buổi chiều chung sống một mái nhà, đừng bỏ em một mình anh nhé. Và chưa để tôi kịp trấn tĩnh, em nhìn tôi bằng cái nhìn có lửa, dù đêm thật đen, thật lạnh, trăng sương mờ mờ, phủ cái ánh sáng bàng bạc. Đối mặt với tôi, em cất tiếng dịu dàng tha thiết một khúc ca. Anh từ xa đến không hẹn mà gặp em đêm nay, ước gì chúng mình được chung chăn chung một bếp lửa hồng. Đêm nay, đôi ta ngồi đã muộn, gà gái dục 9, 5, 16 tiếng. Đôi ta không có lòng thì thôi, có lòng thì hãy mau cất tiếng lên giọng. Giờ này đôi ta ngồi đã khuya, ta hãy mở miệng cất lời mình ơi. Ghi chú. Lời bài hát dân ca Dao Mông được trích từ Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 19 tháng 9 năm 2002. Tôi bất lực, ngửa mặt nhìn trăng, trăng không mách bảo điều gì. Tôi không thể dằn nổi cái sự nổi loạn của trái tim. Tôi ôm chặt em, thời gian như ngừng lại. Tôi nín thở, tiếng trái tim của em hình như hòa một nhịp tim tôi. Em bé nhỏ, mềm mại, ấm áp trong vòng tay tôi. Ngước mắt nhìn tôi, em chờ đợi, tim tôi thắt lại đau nhói. Ôi, nếu như có thể nuốt thật sâu một cái nhịp thở. Tôi nhắm mắt, hôn lên trán em, dần trán thông minh nhưng lạnh buốt môi tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của em trên mặt tôi. Sau đó khi trở về Hà Nội, khó tin được nhưng tôi thật sự không biết tên em, và suốt thời gian đi cùng em như một lần tôi có ý định đã hỏi tên em. Tôi và em như là một, không cần nói nhiều mà hiểu tường tận. Em không như những người con gái tôi từng gặp, từng quen biết. Em giống như một câu chuyện cổ bước ra đem đến những điều tốt đẹp đến với tôi. Tôi không biết gì về em, nhưng em lại hòa hợp với tôi như thể tôi và em có chung dòng máu, chung suy nghĩ. Ngày chia tay, em không nói gì với tôi, chỉ nhìn. Cái nhìn đốt cháy tôi, làm tôi tương tư em từ ngày xa nhau. Tôi nhớ em, nhưng không thể liên lạc với em được. Cư chủ khách sạn Victoria đã từ chối cung cấp thông tin về em một cách khó hiểu, dù ông ta rất quý mến tôi. Em như một ẩn số không thể giải mã được. Thỉnh thoảng thì tôi nhận được một cuộc gọi từ em. Em ở đâu đó gần mà cũng rất xa. Ngọt ngào, bằng cái giọng quyến rũ đến chết người rót vào tai tôi vài câu ngắn ngủi. À, em vừa đọc được cái bài báo của anh. Ảnh chụp đẹp quá. Mà anh giữ gìn sức khỏe anh cho em nhé. Chúc anh thành công. Tôi không kịp nói lời nào với em. Em như một cái án mây huyền diệu bí ẩn, mây tình Sapa.